Thứ ba này là giận hờn ha. Thứ ba là giận hờn không ưa muốn ở trong các việc khác. Tất nhiên là cái tội danh này gọi là phỉ báng tội với một bằng cớ giả tạo. Cái thứ hai là tội không bằng cớ, mà cái thứ ba đó là bằng cớ giả. Thấy không? Cũng vu phạm tội ba la di nhưng mà bằng cớ gì? À, bằng cớ giả. Bằng cớ giả là sao? Đó. Thì đó là cũng cái việc của cái ông từ địa với ngài Đàm Ba La Tử, Đàm Ba La Tử. Nhưng mà bây giờ không có bằng cớ làm sao mà vu khống. Cho nên ổng mới xúi em của ổng làm bộ đi ngang quẹt cái y vô trong mình ông thầy Đàm Ba La Tử một cái đi. Rồi đặng vu khống. À, vu khống là ông thầy đó ổng chụp y chụp tay mình. Thì đó là bằng cớ giả giả tạo. Nhưng mà thí dụ như trường hợp mình thấy một cô mà ở trong chúng mình đã có tâm mình ghét bỏ rồi, thì đây là ở đây toàn bộ là sân hận nha, ghét bỏ rồi. Mình thấy một cô đó mình ghét rồi, cái mình muốn vu khống cổ nhưng mà mình không có căn cứ gì hết. Xong rồi mình thấy ban đêm có người đứng nói chuyện tiếng ha, tiếng đàn ông tiếng đàn bà, rồi mình nhiếp tâm mình để bụng, mình vô mình hô hoáng lên, mình nói là cái cô đó đó đi ra tiếp xúc với nam tử hẹn hò ở chỗ vắng để nó kết thành cái tội ba la di, hiểu không đó. Nhưng mà cái tiếng đó là tiếng đó tiếng của ai á, chứ không phải tiếng của cô tỳ kheo ni kia. Cho nên đây gọi là bằng cớ giả giả tạo sân giận. Và thường thường á, quý vị biết cái sân giận là cái rất là nguy hiểm, đúng không? Cho nên nếu quý vị nhớ khi mà chúng ta thọ tỳ kheo ni đó, thầy giáo thọ có dặn bốn pháp tỳ kheo ni phải suốt đời vân giữ là gì? Có người mắng nhiếc không được mắng nhiếc lại, nhớ không? Người giận hờn không được giận hờn lại. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta có cái tâm giận hờn, nó sẽ đưa đến tất cả những cái việc này. Mà tất cả những việc này là làm cho ở trong chúng không thanh tịnh, sân si mắng chửi, cho tới tạo bằng cớ, cho tới là có thể là xúc não nhau, vân vân. Và cái này đó thì Đức Phật kết kết vô cái tội tăng tàng cũng là rất là nặng, toàn là sân giận không vui đó. Rồi tới cái giới thứ tư là kiện tụng. Kiện tụng là tỳ kheo ni đến quan thư kiện cư sĩ hoặc con cư sĩ, kẻ tôi tớ, người làm thuê hoặc ngày hoặc đêm, trong khoảnh khắc, trong khoảng khẩy móng tay, tất nhiên là mình chỉ kiện trong một chớp mắt đó cũng cũng thành tội nữa. Vì sao kiện tụng như thế này đó là thì có gì mà đụng chạm với chúng tăng, và nhất là kiện tụng với cư sĩ, nhưng mà thiệt ra nó có một cái tai hại rất là quan trọng là theo luật pháp của những nước mà tôn trọng Phật, những cái nước như là nước của vua Tần Bà Sa La là Vương Xá ha, bên kia đó là Ba Tư Nặc đó là Xá Vệ đó. Mấy ông vua này thường thường có một cái bộ luật rất là đặc biệt, là hễ mà đệ tử Phật mà đi thưa kiện cư sĩ thì luôn luôn là phải xử đệ tử Phật thắng đó, cái luật nó vậy đó. Cho nên hễ mình ra thưa đó là cư sĩ bị tán gia bại sản. Thì trong trường hợp kiện tụng này là có một cái vị ni đi thưa cư sĩ, và cái cư sĩ đó bao nhiêu tài sản đều bị xung vô quốc khố hết trơn, trắng tay. Mà chỉ vì có một việc như thế này, cái người cư sĩ đó cúng cái tinh xá đó cho cô ni ở, đúng không? Cô ở trong đó thời gian rồi, cái chỗ đó nó bị trộm cướp tai nạn, cho nên cô không ở trong cái tinh xá đó nữa. Mấy người con của cư sĩ đó nó mới tới đó, nó mới dọn dẹp, nó cày cái thất đó đi, cày cái thất đi để nó làm ruộng, bởi vì không ai ở. Thì khi cô về, cô thấy cái thất của mình nó bị tan hoang hết rồi, cô tức quá, cô lên quan cô thưa. Và khi cô lên quan thưa thì quan theo đúng quốc pháp là xử cái người cư sĩ này phải bồi thường, hả, bồi thường thiệt hại, mà không phải bồi thường thiệt hại là cho cô đâu, mà phải nộp phạt vào trong trong cái kho của nhà nước đó, trong kho bạc nhà nước. Nộp phạt làm sao mà họ phải bán hết ruộng đất, họ không biết cái điều khoản luật lệ như thế nào mà kể như là cái nhà đó coi như là tiêu gia bại sản hết trơn. Và sau cái trận kiện đó thì dân chúng ở trong thành nó cơ hiềm và nó phản đối, nó phê bình, nó nói đệ tử Phật quá ác ha, thưa kiện làm ta là mất nhà mất cửa hết trơn. Thế là Phật chế giới này, cho nên dù thưa trong một chút xíu cũng không được. Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là độ kẻ phạm tội ha, độ kẻ phạm tội, độ kẻ giặc. Tỳ kheo ni trước biết cô gái gian bị tội đáng chết. Tức như là có một cô gái dòng Lichavi, rồi cái đi dạo chung với lại mấy cái người mà ăn trộm ăn cắp đó, không biết làm sao đó. Rồi nó mới trộm cắp tài sản của người ta hết trơn. Và cô cũng phạm cái tội đó, rồi gọi là cô gái gian phạm tội. Nhưng mà cổ ở nước Lichavi, Lichavi đó là cái bộ tộc của Tỳ Xá Ly, biết không? Cổ ở nước đó thì cổ phạm tội trộm cắp. Cổ bèn bỏ cái nước đó đi, cổ đi sang Xá Vệ. À, cổ đi sang Xá Vệ, cổ trốn. Cổ trốn và cổ xin làm đệ tử của các vị Tỳ Kheo Ni. Thì các vị Tỳ Kheo Ni không biết, không biết đó, mới nhận cô này độ cho xuất gia, cũng giống như mình mà người nào bị phạm tội với nhà nước mà đi vô mình xuất gia vậy đó, phải không? Nhưng mà trong mình thì bắt được. Còn cái này á, luật pháp của nước đó không cho đụng đến đệ tử Phật. Cho nên á, quan quân của nước Tỳ Xá Ly truy nã thì đi qua Xá Vệ, đụng nhầm cái ni đoàn của Xá Vệ thì biết cái cô đó tu tập trong cái tịnh xá đó mà không bắt được. Đó. Không bắt được, không làm tội được. Cho nên á, họ bực bội lắm. Họ mới lên họ thưa với Phật, kiện với Phật. Thành ra Đức Phật mới chế giới. Đó. Phải trục xuất cái cô đó ra, đặng cho người ta đem về, người ta hành xử đúng theo luật pháp của người ta. Còn nay mình cứ che giấu mà bởi vì có những cái bộ luật là bảo vệ các vị tỳ kheo với tỳ kheo ni tối đa, cho nên nó không ai đụng tới được. Thành ra Phật phải chế cái giới thứ năm này. Gọi là biết cô gái gian, nếu mình biết, thấy không? Tội đáng chết. Người đều biết mà không hỏi vua đại thần, không hỏi dòng họ, độ cho xuất gia, cho thọ giới cụ túc, phạm tăng già và thi xa. Thành ra khi mà hỏi quý vị có mắc nợ trốn đi tu không? Đó tội đó. Có phạm tội, có mắc nợ rồi có trốn đi tu. Tuy nhiên là chúng ta bị quốc pháp mà trốn đi tu.